kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 1, câu 27 đến câu 30 qua đề tài Đức tin tôi luyện trong cuộc sống. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Vững bước đi trên khổ đau, sáng tác của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Klong Hagim.
Xuân qua mau để tôi ra ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vắng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Dù sự nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than. Giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng tôi kêu vào. Sẽ trở về tay trắng mà thôi, nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có tháng năm trong lao tù, mọi đau thương cay đắng dâng hết lên cho Giêsu. Dù vượt trùng bóng chết, phút băng qua vực sâu, nương hồn trong cánh Chúa, tôi vững bước đi trên khổ đau.
Vừa rồi là tiếng hát Klong Hagim trong ca khúc Vững bước đi trên khổ đau của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ mời quý thính giả nghe bài Đức tin tôi luyện trong cuộc sống. Đối với cơ đốc nhân, đức tin và đời sống không thể tách rời. Cơ đốc nhân trưởng thành là người có cuộc sống được đức tin khuôn đúc theo mẫu mực của Chúa cứu thế. Cũng chính nếp sống theo lời Chúa khiến cho đức tin mỗi ngày tăng trưởng vững vàng hơn. Người có nếp sống không phù hợp với niềm tin thường bị phê phán là kẻ giả hình. Sống giả hình là một trong những nguyên cớ nghiêm trọng gây tổn hại hơn hết cho danh Chúa và đẩy người khác xa Chúa. Phúc âm Matthew đã dùng cả chương 23 ghi lại những lời của trách nghiêm khắc của Chúa Giêsu đối với tội giả hình của các thầy thông giáo và phái Pharisee chỉ giữ đạo hình thức, bề ngoài ra dáng công bình đạo đức, mà thực chất đời sống thì đầy rẫy những tham dục xấu xa. Điển hình là câu 23. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Đó là phúc âm Matthew, chương 23, câu 23. Trường hợp dưới lãnh đạo tôn giáo thời Chúa Giêsu là điển hình cho cuộc sống không phù hợp với niềm tin. Họ giữ những chi tiết nhỏ nhặt trong giới răn mà bỏ qua những điều tinh túy trong giới luật. Chúa bảo họ lược bỏ con ruồi mà nuốt con lạc đà. Trước khi khai triển phân đoạn Kinh Thánh trong thư Philip chương 1, câu 27 đến câu 30, chúng ta nhìn qua bối cảnh thư Philip. Hội thánh Philip là hội thánh đầu tiên ở Âu Châu do Phaolô thành lập trong hành trình truyền giáo thứ hai, đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 16. Đây là bức thư cảm ơn được viết trong khi ông bị cảnh lao tù và hội thánh Philip đã ít ra hai lần gửi đồ tiếp tế cho ông trước khi ông viết bức thư này. Và khi hay tin ông bị giam giữ, đã nhờ Epaphroditus đem phẩm vật cứu trợ. Trong thời gian ở với Phaolô, Epaphroditus bị đau nặng và khi phục hồi, Phaolô đã nhờ ông chuyển thư. Với những chi tiết này, chúng ta có thể thấy vì sao đây là bức thư có tính cách riêng tư nhất của sứ đồ Phaolô gửi cho một hội thánh. Thư Philip cũng được mệnh danh là bức thư của niềm vui trong Chúa, nhưng lại là bức thư đã được viết ra từ chốn lao tù. Khi xét đến mối liên hệ giữa các tín hữu Philip với vị sứ đồ viết thư này, chúng ta có thể hiểu một phần tại sao ông có thể nói đến niềm vui trong khi chính ông đang sống trong hoạn nạn. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Đó là Philip chương 4 câu 4. Hiển nhiên sứ đồ Phaolô nhiệt thành và chân thành khích lệ các tín hữu vui mừng trong Chúa. Niềm vui đó xuất phát từ mối thông công sâu đậm với tín hữu Philip từ những ngày đầu truyền giáo và trong suốt nhiều năm. Vì vậy, chỉ cần nghĩ đến họ, ông thấy vui và biết rằng họ hỗ trợ không chỉ vì cá nhân Phaolô, nhưng chính là vì sứ mạng truyền giáo của ông. Đó là điều ông đã nói ngay trong phần mở đầu bức thư. Trong tất cả những lời cầu nguyện của tôi cho anh em, tôi luôn luôn cầu nguyện với lòng vui sướng vì anh em đã cộng tác với tôi trong sự rao giảng tin lành từ ngày đầu cho đến bây giờ. Đó là Philip chương 1 câu 4 câu 5. Với những chi tiết trên, chúng ta thấy lời khuyên dạy của sứ đồ Phaolô cho tín hữu Philip là những lời thẳng thắn, chân tình cho một tập thể tín hữu trưởng thành. Riêng trong 4 câu ngắn ngủi chúng ta sẽ học hôm nay, sứ đồ Phaolô đã liên kết nếp sống với niềm tin, đem đến sức mạnh chịu đựng nổi thử thách, và đó chính là bằng chứng của sự cứu rỗi. Ông còn bảo rằng, sau khi tin Chúa, cơ đốc nhân được kêu gọi vào cuộc sống chịu khổ vì Chúa và thường xuyên phải đối phó với nghịch cảnh. Philip chương 1 câu 27 đến câu 30, sứ đồ Phaolô viết như sau: Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với tin lành của Chúa cứu thế, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, Ngài nhân Chúa cứu thế ban ơn cho anh em, không những tin Chúa cứu thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói nơi tôi. Đó là Philip chương 1, câu 27 đến câu 30. Chúng ta sẽ nói đến 3 điểm. Thứ nhất là sống phù hợp với tin lành. Thứ hai, cuộc sống mới là phải đối phó với khó khăn và chống đối. Và thứ ba, chấp nhận chịu khổ vì Chúa. Trước hết nói đến điểm đầu tiên, là sống phù hợp với tin lành trong câu 27. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với tin lành của Chúa cứu thế, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của tin lành. Thứ nhất là ăn ở xứng đáng. Theo nguyên ngữ, ăn ở hàm ý sống như công dân. Thành phố Philip ở trung tâm đế quốc La Mã được chính quyền La Mã coi như ngang hàng với thủ đô Roma. Vì vậy, người dân Philip rất hãnh diện và cố gắng sống giống tư cách của dân thủ đô. Họ nói tiếng Latin và ăn mặc như người La Mã. Thứ hai, khi nếp sống của chúng ta phù hợp với tin lành, thì chính nếp sống đó lại trở thành sức mạnh củng cố niềm tin của chúng ta. Một tân tín hữu, nếu cứ tiếp tục sống với những thói quen xấu xa cũ, không sớm thì muộn, đức tin người đó sẽ trôi lạc. Chính cuộc sống theo các nguyên tắc của lời Chúa giúp cho đức tin chúng ta tăng trưởng. Nếu ngược lại, đức tin suy sụp. Đối với tân tín hữu, bạn bè và những người thân trong gia đình chưa tin Chúa thường là nguyên nhân khiến cho tân tín hữu không dám bày tỏ niềm tin mới, sợ làm mất lòng Phật ý gia đình khi không cư xử giống họ. Thí dụ, hút thuốc, uống rượu, bài bạc, thờ cúng trong gia đình là lối sống bình thường của người chưa tin Chúa. Khi không tiếp tục cư xử như thế, thì đó là một thách thức đối với người tin Chúa. Nhưng nếu không dám quyết định từ bỏ, thì đức tin sẽ suy yếu dần. Thứ ba, một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự. Yếu tố hiệp một đồng tâm một lòng trong hội thánh tạo thành một sức mạnh rất lớn khiến cho kẻ thù run sợ. Vì vậy, nỗ lực chính của ma quỷ là gây rạn nứt chia rẽ trong hội thánh. Khi mối tương giao trong hội thánh rạn nứt, hiểm họa sẽ đến. Rạn nứt trong mối tương giao thường làm cho tôi con Chúa nản lòng. Tình trạng nản lòng nguy hiểm vì nó làm tiêu hao năng lực, dập tắt nhiệt huyết như tạt nước vào lò than. Nó khiến cho tôi con Chúa phản ứng bằng cách buông xuôi hay rút vào vỏ ốc. Chúng ta thường thấy tình trạng này trong hội thánh. Phản ứng đầu tiên của một người bất mãn buồn lòng là rút lui, là từ chức, là thoái thác trách nhiệm. Có khi đi đến chỗ bỏ nhóm hay bỏ đi. Một cơ đốc nhân không góp phần trong hội thánh giống như khúc củi nằm ngoài bếp, cục than nằm ngoài lò, không tạo ra được một chút năng lượng nào. Không ở trong lò, đức tin không thể nào nóng cháy được mà sẽ tàn tắt, nguội lạnh. Thông thường, cơ đốc nhân nản lòng, không thấy mình có lỗi gì mà chỉ thấy lầm lỗi và trách nhiệm của người khác. Ít người nghĩ rằng nản lòng trong đời sống đức tin là tình trạng yếu đuối của mình, mà thường đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, cho bệnh tật. Hiển nhiên, khi nản lòng, cơ đốc nhân cũng không còn sức lực nào để đối phó với thách thức hay nghịch cảnh. Điểm thứ hai chúng ta nói đến đây là cuộc sống mới phải đối phó với khó khăn và chống đối. Đó là câu 27 phần B, câu 28. Đồng tâm chống cự vì đức tin của tín lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù ngăm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân có nhiều kẻ thù. Đây là một thực tại nhiều khi chúng ta không thấy, không muốn thấy hay không dám đối diện. Kẻ thù tín hữu Philip đối diện có thể là những giáo sư già mà sứ đồ Phaolô đã dùng từ rất nặng trong Philip chương 3 câu 2 câu 3. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Chúa cứu thế và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Sứ đồ Phaolô muốn nói đến những người Do Thái ở ngay trong hội thánh, tự xưng mình là cơ đốc nhân, giữ vai trò hướng dẫn trong hội thánh, nhưng lại dạy những giáo lý sai lạc. Họ buộc cơ đốc nhân gốc dân ngoại trước hết phải chịu lễ cắt bì theo Do Thái giáo, phải trở thành tín hữu Do Thái giáo, nhân hậu, tin Chúa cứu thế Giê-xu mới được cứu rỗi. Sứ đồ Phaolô đã cực lực phản bác loại giáo lý này vì nó công khai phủ nhận ân sủng cứu rỗi tuyệt đối của Chúa cứu thế Giê-xu, đòi hỏi tín nhân phải thêm vào sự cứu rỗi đó bằng công đức cá nhân. Ngày nay, chủ trương cắt bì không còn trong các hội thánh, nhưng một số hình thức tương tự đã xuất hiện mà chúng ta không nhận ra. Những giáo lý sai lạc dựa vào thánh lễ, dựa vào công đức, dựa vào việc lành để quyết định sự cứu rỗi là những giáo lý đi ngược lại với những chân lý ở trong lời Chúa, như ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 4 câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Trả lời câu hỏi của Thô-ma bảo rằng ông không biết Chúa đi đâu làm sao biết đường, Chúa Giê-xu đã giải thích: ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9, sứ đồ Phao-lô cũng đã nhấn mạnh ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Ma quỷ là kẻ thù ghê gớm nhất của cơ đốc nhân, kẻ thù vô hình và vô cùng cường bạo. Cả thế giới đã bị phó cho ma quỷ, vì vậy tất cả những người chưa được cứu rỗi đều ở dưới quyền thống trị của ma quỷ, bị ma quỷ sử dụng, điều động như nô lệ. Những con người này ở đầy rẫy trong mọi tầng lớp xã hội, trong chính trị, giáo dục, kinh tế, tất cả những hệ thống tôn giáo và triết học của trần gian đều bị ma quỷ sử dụng để nhào nặn thành những khuôn mẫu tư tưởng, các thang giá trị và nhồi nhét con người vào các khuôn đúc ấy. Ma quỷ cũng đã biến thế giới chúng ta đang sống thành một bãi mìn đầy cạm bẫy. Sống trên trần gian, chúng ta đang sống trong vùng địch tạm chiếm, mà hội thánh là những thành ẩn náu, là những pháo đài cho con dân Chúa. Ma quỷ vốn đã là kẻ thù cường bạo, mà chúng lại còn có một loại đồng minh tay sai vô cùng lợi hại, là chính bản ngã chúng ta. Khuynh hướng cố hữu của bản ngã là tham dục, thường được ma quỷ sử dụng để cám dỗ chủ thể phạm tội. Đây là kẻ nội thù vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế, lời Chúa truyền bảo chúng ta phải hàng ngày tiêu diệt bản ngã. Sứ đồ Phaolô bảo rằng: tôi chết hàng ngày. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 31. Ga-la-ti chương 2 câu 20 là một lời khuyên quen thuộc: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đó là Ga-la-ti chương 2 câu 20. Khi chúng ta đắc thắng cám dỗ, kẻ thù bị đánh bại, thì sứ đồ Phaolô bảo rằng điều đó là chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Chứng nghiệm ở đây là bằng chứng giúp cho chúng ta vững vàng hơn trong đức tin. Những chiến thắng cám dỗ và chiến thắng bản ngã trong đời sống cơ đốc nhân là những chiến tích giúp đức tin ngày càng vững mạnh. Và điểm thứ ba chúng ta nói đến ở đây là chấp nhận chịu khổ vì Chúa, đó là câu 29, câu 30. Ngài nhân Chúa cứu thế, ban ơn cho anh em, không những tin Chúa cứu thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Tại đây, sứ đồ Phaolô bảo rằng cơ đốc nhân được ban ơn chịu khổ. Đây là điều nhiều người trong chúng ta bỏ sót, không thấy rằng chịu khổ vì Chúa là một ân tứ Chúa ban. Sự chịu khổ của cơ đốc nhân là một quà tặng của ân sủng, đem lại quyền năng, sức mạnh để chiến thắng. Sứ đồ Phi-rơ viết trong Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 10 như sau: Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nếu lúc nào cũng được sống trong bình an yên ổn, chúng ta không cần Chúa thêm sức, nhưng chỉ khi đối diện với những thách thức trong lò thử luyện, chúng ta mới thấy cần có Chúa và cần sức Chúa. Chịu khổ vì danh Chúa, chịu khổ vì vâng lời Chúa là những cơ hội để trưởng thành, là những cơ hội tiến thân trong đức tin để được lên những cấp lớp cao hơn. Tất cả những anh hùng đức tin trong lịch sử Kinh Thánh như Abraham, như Joseph, như Daniel đều trải qua chặng đường này. Trong Timôthê thứ nhì chương 2 câu 3 câu 4, sứ đồ Phaolô viết khuyên người con tinh thần: Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Chúa cứu thế Giêsu. Khi một người đi ra trận thì không còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy để vui lòng người chiêu mộ mình. Đó là Timôthê thứ nhì chương 2 câu 3 câu 4. Sứ đồ Phaolô không bảo Timôthê chịu khổ một mình, nhưng cùng với ông chia sẻ cuộc sống chấp nhận gian khổ vì danh Chúa và vì sứ mạng rao giảng tin mừng, sẵn sàng đi mọi nơi, chấp nhận mọi hoàn cảnh. Trong trí sứ đồ Phaolô, người lính La Mã là người lính xa nhà, lúc nào cũng sẵn sàng tuân lệnh, thuyên chuyển đi đến những vùng xa xôi nhất trong đế quốc La Mã, trong thời gian lâu dài, có khi đến hàng chục năm. Là người lính giỏi của Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta phải coi việc chịu khổ vì Chúa là một kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống cơ đốc nhân trưởng thành. Tuy nhiên, đây lại là điều nhiều cơ đốc nhân tránh né. Khi những thử thách khó khăn xảy ra, chúng ta cần tự nhắc rằng đây là một đặc ân Chúa ban, đây là cơ hội để chúng ta làm bài thi lên lớp, để được nâng cấp, để đủ sức và kinh nghiệm đi những chặng đường xa hơn với Chúa. Trên hết, chúng ta ghi nhớ rằng trong kinh nghiệm chịu khổ vì Chúa, chúng ta không chịu bằng sức riêng, nhưng bằng mọi ân tứ Chúa ban với vinh hiển đón chờ như sứ đồ Phaolô khẳng định. Mặt khác, những khổ nạn đó cũng ngắn hạn, tạm thời, trong phạm vi khả năng chúng ta có thể chịu nổi. Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhờ tay Cha, đất trời được nắn lên. Nhờ ơn Cha, đôi chân tôi bền vững. Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao
Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hay an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.